Nghe Lữ trân trọng kính chào quý khán thính giả người Việt khắp nơi. Kính thưa quý vị, đến nay đã 44 năm sau cái ngày mà Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam, một cái biến cố lịch sử đau thương ở trong lịch sử Việt Nam. Thưa quý vị, Cộng sản Hà Nội đã dùng cái chiêu bài giải phóng miền Nam, nhưng mà bao năm giải phóng như thế này phải không anh? Đó là một thực trạng mà ngày hôm nay chúng ta đã biết là nhiều người đến nay sau khi đất nước đã thống nhất, Cộng sản vẫn rêu rao rằng đất nước chưa bao giờ tốt đẹp như hôm nay, đáng sống ở trên thế giới. Thế nhưng người ta vẫn tìm mọi cách để bỏ nước ra đi. Bỏ nước ra đi dù rằng làm dâu xứ người, dù rằng làm nô lệ tình dục xứ người, dù rằng làm lao nô xứ người, và thậm chí những chuyến đi đó ngày xưa là thuyền nhân, bây giờ là thùng nhân. Những người tìm cách bỏ nước ra đi phải vào những cái thùng container và đã phải bị chết. 39 người đã bị chết trong thùng đông lạnh. Và hiện nay, cảnh sát Anh vẫn đang phát giác nhiều xe tải khác đã có những người trốn ra để ở lại Anh. Chắc chắn rằng những ngày tới chúng ta còn phải nghe nhiều vụ việc mà cảnh sát Anh sẽ bắt giữ những người di dân lậu. Một bài viết của tác giả Trần Văn Giang để nói lên cái thực trạng ngày hôm nay, bao năm giải phóng như thế này phải không em? Nội dung như sau. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, quân dân miền Nam bị bức tử, bị Cộng sản truy đuổi thật thảm thương. Trong cảnh tuyệt vọng đó, có trường hợp lính và người dân miền Nam đành liều thân đu càng trực thăng, dù không biết có cơ hội sống sót để ra, để được đến nơi an toàn hay hải phòng quốc tế, để làm thân tị nạn lưu vong, thuyền nhân tên xứ người. Sau đó thì Cộng sản kịch liệt lên án tư bản và tàn dư Mỹ Ngụy. Bất cứ cái gì mà có chút liên quan đến tư bản, đến Mỹ, đến Ngụy đều thối nát, đồi trụy, xấu xa, phải triệt để hủy diệt. Cái từ đu càng trực thăng cho đến chui thùng xe hàng, hôm nay đã sau hơn 44 năm giải phóng ở trong quạt kép và hủy diệt ở trong quạt kép, những con người của thời đại mà sinh Bắc tử Nam, dù không hề bị Mỹ hay ngụy quân, ngụy quyền nào truy đuổi, dù đã sinh ra ở Việt Nam, nhưng bất chấp tính mạng để đu đủ thứ, đu dưới mọi hình thức, đu thuyền, đu chuyên cơ, đu thùng xe tải, đu hôn nhân giả, vân vân, để lại mong được đi một cách bất hợp pháp đến các xứ sở mà Đảng và Nhà nước Cộng sản đã gọi là đang dãy chết và đứng bên bờ vực thẳm. Cái sự kiện đu đủ thứ chính là trả lời cho câu hỏi bao năm giải phóng như thế này phải không em, trích lời của bài nhạc Chiều Tỷ Đô của Lam Phương. Xem lại một trường hợp điển hình của Cao Thị Nhiếp, cái cô Nhiếp với cái hình tượng kiên cường gan góc đã dẫn xe tăng của quân đoàn 3 Cộng sản tiến vào Sài Gòn. Mặn đi một thời gian, cô Nhiếp im lìm chém dè, tự khép lại cái quá khứ hào hùng đã được Cộng sản bốc gần tới trời, đã quay thành phim cô Nhiếp. Không hiểu sao lại cô có thể tìm cách nào đó, ở đâu ra được một cái ba ton của một anh Việt Kiều nào đó. Cái mẻ này còn hay hơn là cả tuyệt vời. Hồi nào, và rồi đu theo cái ba ton đó, một cái rẹt sang định cư tại Mỹ, vào thẳng quốc tịch Mỹ, và đường hoàng thành người Mỹ gốc Việt, y như dân tị nạn đu càng. Và cô cứ tà tà lãnh welfare, dạo phố shopping, xem qua ở Lý Thôn Sài Gòn mà không ai hay. Cô Nhiếp ngày xưa, cô Nhiếp ngày nay. Bác Minh Long có mừng một bài thơ đặc biệt dành cho cái tài đu ba ton của cô Nhiếp, mà tôi xin phép chép lại theo trí nhớ như sau. Xưa cô Cao Nhiếp tay bèo, tưng tửng giải phóng, cô theo máng rừng. 8 năm vừa hết tưng tưng, quy mã dãy chết. cô mừng như điên. Giờ cô dãy dãy liên miên, dãy giường, dãy chợ, ai phiền cô đâu. Quá phê, cô dãy thật lâu. Trích xưa tay bèo, nay dãy dụa, by Mr. Bích Long. Hết sức ngược ngạo. Chả riêng gì cô Cao Thị Nhíp tay bèo, mà cán bộ cao cấp cộng sản, không thấy đứa nào còn lớn tiếng sai máu, hô hào cái chuyện chống Mỹ cứu nước nữa. Mà ngược lại, rủ nhau bỏ tiền, mua sẵn thẻ xanh lận lưng, chờ đáp an toàn, sau khi vơ vét sở hữu một lô thẻ đỏ và ùng ùng gửi con cháu sang du học cái cách bóc lột ở bên Mỹ, chứ nhất định không chịu sang Tàu, sang Nga hay các nước thiên đường cộng sản. Tội nghiệp. Tội nghiệp người dân Việt cứ bị cộng sản phỉnh lừa, lường gạt trắng mặt hết thế hệ này qua thế hệ khác. Vượt biên qua xứ dãy chết từ thùng sắt xe hàng. Người Bắc vượt biên trong thùng sắt xe hàng. Thật là đau xót. Tôi chắc là không ai nén cái nỗi ngậm ngùi và thấy như đang ôn lại cái thảm cảnh của người Việt miền Nam sau khi quân cướp Bắc Cộng tràn vô sau 30 tháng 4 năm 1975. Hóa ra là ngay những kẻ mà chúng ta vẫn cứ tưởng là người của cái nôi giặc cộng sản như cái vùng Nghệ An, Hà Tĩnh của Bác Hồ, nay lại cũng chính là nạn nhân của quân ăn cướp cộng sản. Có điều là những nạn nhân ở trong cuộc kép này có nhiều cái khác với người miền Nam vượt biên trước đây. Dù họ có khác, nhưng mà xét cho cùng, họ cũng là những nạn nhân bi thảm của một chế độ thô bỉ nhất hành tinh. Chúng ta cũng đã từng nghe cộng sản hát vang lừng là chẳng kẻ thù nào ngăn nổi bước ta đi, trích lời một bài nhạc đỏ đang được hát như cuồng ở trong nước. Nhưng mà đi đâu kia kìa chứ, và mang theo hành trang gì vậy? Hơn 20 năm họ đã đi, họ đã từng đi, đi theo cái kiểu sinh bắc tử nam, vai dắt AK B-40, gạo Trung Cộng, chân đi dép râu, hăm hở đi giật mìn, đi công đồn, đi đào đường, đi đắp mô, đi phá cầu, đi đốt chợ, đi pháo kích vào cái chỗ đông cư dân, trường học, bắn giết, cách mạng ở trong hoặc kép, cách mạng chứ không phải là cách mạng nha quý vị, sống biết bao nhiêu người, đã cách mạng sống biết bao nhiêu dân lành bằng súng đạn nước ngoài. Hôm nay họ lại hăm hở ra đi. Nhưng mà hành trang, thay vì là súng AK B-40, lại được trang bị bằng tinh thần trồng cần sa, làm móng, ở đợ, làm cô dâu, làm điếm, vân vân, miễn sao kiếm được nhiều tiền. Ôi trời cao đất dày, sau chủ nghĩa, chó ngựa đã sinh ra cái lớp người dám khơi khơi hy sinh tính mạng của mình, hăm hở, bức xúc ở trong mặt kép, ra đi, để đem trồng cấy, đem gây tai họa cho nước khác, đem tệ nạn sau chủ nghĩa đến cho đất nước người khác. Nếu họ đi để quảng bá văn minh văn hóa Việt, hay là gieo trồng điều tốt lành cho nhân loại, thì Bỉ Nhân cũng xin thành khẩn chúc họ đi nhanh và đi thật nhiều, đi cho chân cứng đá mềm, cũng là lời nhạc đỏ. Nhưng trái ngược, họ ra đi để sống chui sống nhủi như ma quỷ sợ ánh sáng, đi để sống cái kiếp chuột bọ chui trong lỗ trong thùng chở hàng, sống kiếp người rơm, thì có ai ở đâu đó rảnh để mà ngăn nổi bước chân ta trong mặt kép, gieo rắc tệ nạn trên đất nước người. Nếu có chút nghĩa khí của kẻ thắng cuộc thì họ nên ở lại để xây dựng và chết tại cái nơi họ sinh ra. Đường xuất cảng hạt giống xấu xí của cộng sản từ Bắc vô Nam, rồi nay lại từ Bắc tới mọi nước văn minh đang yên ổn sống thanh bình trên thế giới. Nhưng chí đã quyết và tiền đã chung, cho công an và băng đảng dẫn đường đủ số, tay là vỗ bình bịch vào hồ trường rồi chui thẳng vào thùng sắt lạnh. Trời Nam nghìn dặm thẳm, non nước một màu sương, chí chưa thành danh chưa đạt, trai trẻ bao lâm mà đầu bạc, trăm năm thân thế bóng tà dương, theo hồ trường của Nguyễn Bá Trạc. Với một lời nguyện, thà chết trong thùng xe tải lạnh nơi xứ đang dãy chết, chứ nhất định không ở lại sống cái đời hạnh phúc tự do độc lập ở trong thiên đường cộng sản. Nói một cách khác, đây cũng là một hình thức của phong trào cách mạng ở trong quạt kép, loại mà ra đi tìm đường cứu nước mà dân Nghệ An Hà Tĩnh đã quán triệt từ bài học cách mệnh của Bác Hồ. Thiệt là tình, Bác Hồ xứng đáng được tôn vinh là thủy tổ của phong trào ra đi tìm đường cứu đói. Chỉ khác là Bác Hồ lần đó khôn ngoan hơn, ra đi bằng tàu hàng, cargo ship và lon ton để làm một chân bồi tàu có cơm ăn ngày ba bữa, có quần áo mặc suốt ngày, chứ không phải như đồng hương Nghệ An Hà Tĩnh của Bác đã ra đi bằng thùng hàng lạnh. Hardtop cargo box container đã phải chết ngạt, chết co quắp, cong queo, thê thảm. Nên biết thêm, một thùng sắt chở hàng, tức là hardtop container, dài 12,2 mét, rộng 2,44 mét và cao 2,6 mét, có thể chứa một số sinh mạng từ 15 cho đến 50 người để đi một quãng đường dài từ nước này qua nước khác. Sở di trú Custom Services của các quốc gia Tây Phương Giang Minh có sẵn cái máy tầm nhiệt, tức là heat scanner sensor, để soi hơi nóng của đám thùng nhân và phát giác người di dân lậu trốn bên trong. Cái giới buôn người, human traffickers, đã nghĩ ra cách là cho nhét thùng nhân nằm giữa các thùng gà đông lạnh để tránh bị phát giác bởi cái máy tầm nhiệt như vừa nói. Kết quả mới nhất đưa đến sự việc là 39 thùng dân người Việt chết ngạt và chết cống trong thùng đông lạnh Essex, Anh Quốc vào ngày 23 tháng 10 năm 2019. Qua tin tức điều tra, cùng với những lời khai của nhân chứng, thì tất cả 39 thùng dân từ hai tỉnh Nghệ An và tỉnh Việt Nam thì rõ ràng, họ không phải là lớp dân nghèo khổ. Thì rõ ràng là họ không phải là dân nghèo, khố rách áo ôm, không đủ ăn đủ mặc. Họ đã phải trả từ 20.000 đô la cho đến 60.000 đô la trên mỗi đầu người cho cái đường dây buôn người này, khởi đầu từ băng đảng tội ác và công an ở Việt Nam, để có ân huệ mà sống trong thùng sắt lạnh suốt 2 tuần lễ. Trước đây, cái đường dây buôn người thường dùng cái thùng có trần bằng vải dày, tức là canvas roof, để thùng dân có đủ dưỡng khí và có thể vượt thoát khỏi nhân viên sở di trú trong trường hợp vượt biên bị đổ bể. Nhưng mà thùng sắt có máy cứng, tức là hạt trớp, đã được sử dụng thay thế vì cái sự vận chuyển rất khắc nghiệt qua nhiều giai đoạn ở bến cảng. Như vậy, thùng nhân ở trong thùng sắt kính có cơ hội chết rất cao, là bởi vì trong trường hợp nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, thùng nhân không có cách gì để thoát thân ra ngoài, đành phải chịu chết một cách thê thảm ở bên trong đó. Sau vụ 39 người chết Essex, Anh Quốc lần này, tôi nghĩ là các tay buôn người đang làm việc overtime để nghiên cứu ra một phương cách khác cho thùng dân có thể thở mạnh giỏi. Nếu được như vậy, thì vấn đề buôn người bằng thùng từ Á Châu, Âu Châu và Hoa Kỳ sẽ phát triển như là nấm mọc sau cơn mưa. Thực ra thì dưỡng khí vẫn có thể len lỏi qua các khe hở của thùng hàng để đi vào bên trong. Nhưng vì số thùng nhân đông quá, nằm chen chúc nhau, cùng với đồ ăn, đồ uống, hư thối, cứt đái, chất thải từ cơ thể, cái số dưỡng khí này không đủ để hàng chục nhân mạng tranh nhau hít thở trên một chặng đường di chuyển dài. Các kiểm soát viên của sở di trú tin rằng là các công ty chuyển hàng không trực tiếp can dự vào việc buôn người. Cái việc buôn người cầm chịch bởi băng đảng tội ác và nhân viên an ninh của các chính quyền thối nát. Phần lớn các thùng hàng được chuyển tại cái bến cảng đã được niêm phong từ trước rồi, có nghĩa là thùng nhân đã được sắp xếp và nhét vào trong thùng hẳn hoi trước khi thùng ra đến bến. Qua vụ 39 người Việt gốc Nghệ An và tỉnh chết Essex, Anh Quốc ngày 23 tháng 10 2019, thì nhiều người Việt tị nạn cộng sản ở hải ngoại đã phải ngao ngán kêu trời rằng có những nỗi xót xa không thể nói thành lời.
Một đêm em mơ mình ríu rít đưa nhau về thăm quê xưa với vườn cau thề.
Bàn tay anh đan dìu em bước trên cỏ khô, đi trong hoang vắng chiều tây đô.
Bờ sông yêu xưa ta áo thước tha mi miều, sao anh không thấy về Ninh Kiều.
Dường như anh nghe đời nắng chiếu trong màu đen,
đen như mảnh áo buồn chưa quen.
Quê hương gió ra cười đưa người vượt biển.
Mẹ chờ thư về ngồi thèm thuồng miếng trâu cây,
trẻ thơ lang thang vì cơn đói suốt bao ngày.
Vợ chờ tin chồng ngày về quá xa xăm,
bao năm giải phóng như thế này phải không anh?
Ngày xưa ta quen từng viên đá quanh sân trường,
nay nghe sao khác từng tên đường.
Tàu đưa ta đi, tàu sẽ đón ta hồi hương, Tây Đô sẽ sống lại yêu thương.
Ninh Kiều dường như anh nghe đời nắng chiếu trong màu đen,
đen như mảnh áo buồn chưa quen.
Ghê hỏi có cây khóc quê hương gió ra khơi đưa người vượt biển.
Mẹ chờ thư về ngồi thèm thuồng miếng trâu cay,
trẻ thơ lang thang vì cơn đói suốt bao ngày.
Vợ chờ tin chồng ngày về quá xa xăm,
bao năm giải phóng như thế này phải không anh?
Ngày xưa ta quen từng viên đá quanh sân trường,
nay nghe sao khác từng tên đường.
Tàu đưa ta đi, tàu sẽ đón ta hồi hương, Tây Đô sẽ sống lại yêu thương. Ta đi tàu sẽ đón ta hồi hương, Tây Đô sẽ sống lại yêu.